Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Suy niệm của Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, chi dòng Đồng Công, Hoa Kỳ. Theo Kinh Thánh, chúng ta phải xác nhận là Đức Giêsu được sinh ra bởi Đức Maria. Tin mừng Thánh Matthew ghi: Đức Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đã đính hôn với Giuse. Chúng ta phải tìm hiểu phong tục cưới hỏi của người Do Thái. Luật Do Thái phân biệt rõ ràng trong hôn nhân việc đính hôn và cưới xin. Tuy cũng có lễ hỏi và lễ cưới, nhưng giá trị và ý nghĩa khác với Việt Nam chúng ta. Lễ đính hôn cũng gọi là lễ hỏi. Thời gian đính hôn kéo dài trong một năm. Trong năm đó, đôi bạn được kể như vợ chồng, dù họ không có những quyền của vợ và chồng. Lễ hỏi Việt Nam chưa làm vợ chồng, còn lễ hỏi Do Thái coi như thành vợ chồng. Chứng cớ là, theo luật, vị hôn thê bất trung sẽ bị ném đá như vợ chính thức. Vị hôn phu có chết thì vị hôn thê trở thành quả phụ. Vị hôn thê cũng giống như người vợ chính thức, chỉ có thể bỏ nhau bằng tờ ly dị. Đứa con cưu mang trong thời gian đính hôn được coi là con chính thức. Như thế, luật cho hai người quyền ăn ở với nhau trong thời gian này. Giuse và Maria đang ở trong giai đoạn này. Lễ thành hôn. Hôn nhân chính thức được cử hành vào cuối năm hứa hôn. Nếu chúng ta hiểu biết phong tục cưới gả thông thường của người Do Thái, thì mối quan hệ trong khúc sách này hoàn toàn là bình thường và rõ ràng. Kinh Thánh gọi Giuse là người công chính. Thánh Matthew ghi tiếp: Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Chữ công chính đã được hiểu khác nhau, và vì hiểu khác nhau nên cũng cắt nghĩa khác nhau về thái độ của Thánh Giuse. Chúng ta biết, nơi người Do Thái không phân biệt rõ thời kỳ đính hôn và cưới hỏi. Mặc dù chưa cưới, hai người đã đính hôn cũng có thể ăn ở như vợ chồng mà không có lỗi gì đối với luật lệ. Do đó, khi người ta thấy vị hôn thê có thai, thì chỉ một mình vị hôn phu có thể phán đoán trong việc đó là có tội hay không. Như vậy, Thánh Giuse có thể hành động theo hai cách: hoặc là tuyên bố theo sự hiểu biết tự nhiên của mình là Maria đã phạm tội ngoại tình, và như thế Maria bị mất thể diện hoàn toàn; hoặc là để mặc cho người ta tin rằng Ngài là cha của đứa bé sắp sinh ra. Giuse đã chọn giải pháp nào? Thật khó nghĩ. Một đàng Ngài không muốn công khai bộc lộ ý tưởng của mình là Maria đã phạm tội, vì Ngài không muốn gây tổn thương cho Maria. Một thiếu nữ Ngài rất yêu mến và không muốn cho cô phải đau khổ. Nhưng đàng khác, giả sử Maria đã phạm tội thật mà nhận cô làm vợ thì không được. Bởi đó buộc phải thực hành luật Môi-se chăng? Cho phép bỏ vợ khi có lý do chính đáng quan trọng. Đang phần vần lo nghĩ không biết xử trí ra sao, thì Thiên Chúa báo mộng cho ông rằng: Hỡi Giuse con vua David, đừng ngại nhận Maria về làm vợ mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Ông Giuse được báo mộng. Việc này thường xảy ra trong Cựu Ước khi Thiên Chúa muốn truyền cho ai một điều gì. Vậy hôm nay, việc báo mộng cho Giuse là cách thức Thiên Chúa dùng để tỏ ra thánh ý của Ngài về việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Sau khi được Thiên Chúa báo mộng, Giuse không còn thụ động nữa. Ông tỉnh giấc và tuân hành lời Thiên Thần truyền. Giuse mau mắn thi hành mọi mệnh lệnh của Thiên Chúa liên quan đến con Thiên Chúa xuống thế làm người. Qua việc Ngài làm bạn với Đức Maria và cha nuôi Chúa Giêsu, không ăn ở với nhau cho đến khi sinh con. Thánh Matthew ghi tiếp: Khi thức dậy, Giuse đã thực hiện điều Thiên Chúa truyền. Với sự mau mắn của người công chính, hoàn toàn sẵn sàng trước sự mới lạ của Thiên Chúa, Giuse đón nhận về nhà mình mầu nhiệm của giao ước mới. Ông rước vợ về nhà mình. Như thế, cho phép các lời tiên tri được thực hiện trọn vẹn. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người sẽ đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Nhờ Giuse, đấng cứu thế, thụ thai trong lòng Đức Maria bởi thánh thần của sự sáng tạo mới, được đưa nhập vào dòng dõi David. Từ đây, với người cha là Thánh Giuse, Đức Giêsu thực sự thuộc hoàng tộc David, đúng như lời Thiên Chúa đã hứa từ muôn thuở. Đây đúng là một tin vui, một tin mừng vĩ đại không chỉ cho dân Chúa mà là cho toàn thể nhân loại. Cảm nghiệm điều đó ngay trong những lời mở đầu thư gửi cho tín hữu Roma, Thánh Phaolô đã tuyên bố rằng: Tôi đã được kêu gọi làm tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về con của người. Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi David đã được tiền định là con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần. Đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Khi sai sứ thần đến trấn an và báo tin vui cho Thánh Giuse, Thiên Chúa còn muốn cho chúng ta biết sứ mạng của Đức Giêsu. Thực vậy, lời sứ thần giải thích tên gọi của Đức Giêsu chính là lời công bố sứ mạng của Ngài. Trong sách thánh, những tên gọi đều có ý nghĩa riêng như chúng ta thường nói. Tên là người. Vậy tên Giêsu do từ Do Thái Yahushua có nghĩa là Chúa cứu độ. Chính Ngài sẽ cứu dân mình khỏi tội. Giuse được ủy nhiệm một sứ mạng đặt tên cho con trẻ dành riêng cho Ngài. Mà theo Vullier giải thích rằng, theo luật Do Thái lúc bấy giờ, đứa bé hiện hữu hợp pháp bằng tên mà người ta gọi nó, và nó thuộc dòng dõi người cha, dù đó là người cha sinh vật học ruột thịt hay không. Theo ngôn ngữ Semit trong Thánh Kinh, việc đặt tên có nghĩa là nhận lấy quyền làm cha pháp lý của đứa trẻ. Chính qua dòng họ Giuse mà Đức Giêsu mới trở nên con vua David để hoàn tất mọi lời hứa của Thiên Chúa. Như vậy, tư cách con vua David thực sự của hài nhi và thực sự hiện diện trọn vẹn, các lời tiên tri cứu thế tùy thuộc ở sự vâng lời của Thánh Giuse. Vai trò của Thánh Giuse không phải là tầm thường. Khoa tâm lý hiện đại đã tỏ ra cho chúng ta biết tầm quan trọng của hình ảnh người cha đối với việc tạo thành nhân cách của hài nhi. Chính nhờ gần gũi với Giuse mà Đức Giêsu sẽ học biết người cha là gì. Chính nơi ông mà Ngài sẽ nhìn thấy phản ảnh nhân loại tình phụ tử của Thiên Chúa. Biết nói với chúng ta rõ ràng về cha của Ngài, phải chăng khi đã nhìn thấy Giuse mà Ngài đã có kinh nghiệm về sự âu yếm của người cha? Thánh Matthew ghi tiếp: Ai trong các anh nếu có đứa con xin bánh mà lại cho một hòn đá ư? Hay nếu nó xin một con cá mà lại cho nó một con rắn? Ngài đã học biết rằng các người cha dưới đất biết cho con cái mình những sự tốt lành. Ngài đã học biết điều đó nơi Thánh Giuse. Tính cách làm cha của Giuse đối với Đức Giêsu quan trọng hơn ta vẫn thường nghĩ. Để gọi tên đấng mà tất cả mọi người xưng là Thiên Chúa, để chỉ sự hiện diện rất gần gũi mà từ đó Ngài lãnh nhận tất cả mọi sự hữu thể mà Ngài luôn luôn ý thức chỉ là một với Ngài. Đức Giêsu tự động dùng lại danh xưng mà Ngài âu yếm gọi Giuse: Cha, Ba, Bố. Và khi phải giải thích sự thật gây kinh ngạc này với Thiên Chúa của Israel, Thiên Chúa mà Ngài đòi tiếp tục công trình sáng tạo, Đức Giê-xu lại dùng những từ ngữ đơn giản nhất khi còn tập tành ở Nazareth, trong xưởng của bác thợ mộc Giuse. Cho đến bây giờ, cha ta vẫn làm việc, và ta cũng vậy, ta cũng làm việc. Điều mà cha làm thì con cũng làm giống như vậy. Chính cha yêu mến con và chỉ cho con tất cả những gì Ngài làm. Chính nơi những từ ngữ thường ngày, những từ ngữ mà Ngài dùng để diễn tả cuộc đời Ngài, những mối liên hệ của Ngài, những tình cảm của Ngài, mà Đức Giê-xu muốn nói đối với Ngài Thiên Chúa là ai. Làm sao không tìm thấy trong tình cảm của cha mẹ Ngài những từ ngữ đúng đắn nhất để nói cho chúng ta biết mối liên hệ tuyệt đối duy nhất vốn vẫn hiện diện trong con tim Ngài. Cha và ta, chúng ta là một. Chủ ý của bài tin mừng hôm nay không nhằm vào sự công chính của Giuse, cho bằng sự thụ thai kỳ diệu của Đức Giê-xu trong cung lòng đồng trinh của Maria do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thông thường, nói tới sự đồng trinh của Đức Maria, người ta nghĩ tới sự đồng trinh thể chất, ít ai để ý đến sự đồng trinh về mặt tinh thần của Ngài. Cả hai mặt của sự đồng trinh ấy đều quan trọng và cần thiết. Nhưng nếu chỉ đồng trinh về mặt thể chất mà không có mặt tinh thần thì đồng trinh ấy chẳng còn ý nghĩa gì. Sự đồng trinh về tinh thần nơi Đức Maria quan trọng hơn rất nhiều. Tiến sĩ John Coleman là hiệu trưởng của trường đại học Haverford, Pennsylvania. Ông cũng là thành viên của ban giám đốc ngân hàng liên bang. Mới đây, ông đã dần dần từ bỏ những địa vị đặc biệt này. Vì muốn có kinh nghiệm về sự làm việc tay chân, ông đã cố gắng đào những đường mương, làm việc trên cánh đồng, thu quét rác rưởi, rửa chén đĩa. Ông đã học những gì phải làm với mồ hôi trán hơn là trí óc. Ông đã làm những công việc khó khăn và mệt nhọc, nhưng vì không có khả năng chuyên môn, lại làm việc giữa những người xa lạ nên ông bị thải hồi làm người rửa chén đĩa. Ông đã bị thất nghiệp một thời gian, nhưng nhờ những kinh nghiệm hiện thực đó, ông đã khám phá ra những gì mà nhiều người đang trải qua. Có một vị vô cùng nổi tiếng và có ảnh hưởng hơn tiến sĩ Coleman. Tên Ngài là Giê-xu. Ngài là Thiên Chúa Thượng Trí và Toàn Năng, nhưng đã chấp nhận thân phận làm người, sinh ra dưới hình hài con trẻ cách đây đã hơn 2.000 năm. Mà chỉ ít ngày nữa, chúng ta sẽ hân hoan cử hành sinh nhật của Đấng Thiên Chúa làm người đó. Để chuẩn bị biến cố vui mừng này, chúng ta cần suy nghĩ về Đấng là Thiên Chúa thật đã trở nên con người thật. Qua cách khởi đầu và kết thúc tin mừng với chủ đề Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thánh Matthew muốn nêu bật một chủ điểm quan trọng, đó là qua việc Đức Giê-xu Giáng sinh, Thiên Chúa trở nên hiện diện với dân người một cách mới mẻ đặc biệt. Để đánh giá được tính cách hiện diện mới mẻ này, chúng ta cần nhắc lại ba cách Chúa dùng để hiện diện với chúng ta. Trước hết, Chúa hiện diện với chúng ta qua việc sáng tạo, đặc biệt qua quyền năng nâng đỡ của Ngài. Chúa không chỉ tạo dựng mọi sự mà còn gìn giữ cho nó được hiện hữu nữa. Sự hiện diện của Ngài trong việc tạo dựng có thể ví như một máy chiếu cine phóng ảnh lên trên màn hình. Máy chiếu này làm hình ảnh hiện ra trên bức màn và hình ảnh sẽ tồn tại bao lâu máy chiếu vẫn còn lưu giữ hình ảnh đó. Trong trường hợp của Chúa cũng vậy. Ngài làm cho tạo vật được hiện hữu và tạo vật sẽ tồn tại bao lâu Chúa còn bảo tồn nó. Thứ đến, Chúa hiện diện qua lời Ngài trong Kinh Thánh. Có người mô tả Kinh Thánh như là thư tình ông bố gửi đến cho con mình, giống như một người bố trần gian biểu lộ ý nghĩ, tư tưởng mình cho con cái trong một lá thư thế nào, thì Chúa cũng mặc khải tư tưởng Ngài cho chúng ta trong Kinh Thánh như vậy. Vì thế, nói thật chính xác, Kinh Thánh làm cho tâm trí Thiên Chúa trở thành hiện diện cụ thể rõ ràng, sống động đối với chúng ta. Cuối cùng, Chúa hiện diện với chúng ta qua Đức Giê-xu, con Ngài. Cùng với việc chào đời của Đức Giê-xu, Thiên Chúa đã bước thêm một bước khổng lồ để tiến đến cư ngụ giữa chúng ta. Như thế, Chúa đã hiện diện với chúng ta không chỉ qua việc tạo dựng, qua lời Ngài, mà còn bằng đích thân Ngài nữa. Chúng ta đang ở vào những ngày chót của mùa vọng để đón chờ lễ Giáng sinh. Chúng ta hãy bắt chước Thánh Giô-se mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Thánh Giô-se đã đón nhận mầu nhiệm này với lòng tin. Thiên Chúa cần đến Ngài để Ngài đứng ra chấp nhận làm cha Chúa Giê-xu trước pháp luật. Ngài đã thuận theo thánh ý Chúa để mọi công cuộc của Chúa được diễn tiến theo đúng chương trình Ngài đã ấn định. Chúng ta cũng phải cộng tác với Chúa để mọi công việc của Chúa được diễn tiến trong trần gian và trong từng người chúng ta theo đúng kế hoạch của Ngài. Chúng ta hãy làm cho mọi người cảm nhận được rằng Đấng Emmanuel đang hiện diện giữa loài người. Ngài hiện diện nơi từng người, trong những người hèn mọn nhất trong chúng ta, để rồi chúng ta phải xác nhận rằng tha nhân chính là Chúa. Một tác giả kể câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Vào buổi sáng nọ, người thợ giày thức dậy rất sớm. Anh quyết định chuẩn bị chiếc xưởng nhỏ của anh cho tươm tất, rồi vào phòng khách chờ đợi cho bằng được người khách quý. Và người khách đó không ai khác hơn là chính Chúa. Bởi vì tối qua trong giấc mơ, Ngài đã hiện ra và báo cho anh biết Ngài sẽ đến thăm anh trong ngày hôm nay. Người thợ giày ngồi chờ đợi, tâm hồn tràn ngập hân hoan. Khi những tia nắng sớm vừa rọi qua khung cửa, anh đã nghe được tiếng gõ cửa. Lòng anh hồi hộp, sung sướng, hẳn là Chúa đến. Anh ra mở cửa. Thế nhưng kẻ đang đứng trước mặt anh không phải là Chúa, mà là người phát thư. Sáng hôm đó là một ngày cuối đông. Cái lạnh đã khiến mặt mũi tay chân người phát thư đỏ như gấc. Người thợ giày không nỡ để nhân viên bưu điện phải run lẩy bẩy ngoài cửa. Anh mời ông ta vào nhà và pha trà mời khách. Sau khi đã được sưởi ấm, người phát thư đứng dậy cảm ơn và tiếp tục công việc. Người thợ giày lại vào phòng khách chờ Chúa. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy một em bé đang khóc sướt mướt trước cửa nhà. Anh gọi nó lại, hỏi cớ sự. Nó mếu máo cho biết đã lạc mất mẹ và không biết đường về nhà. Người thợ giày lấy bút viết vài chữ để lại trên bàn báo cho người khách quý biết mình phải đi ra ngoài. Nhưng tìm dẫn đường em bé về nhà đâu phải là chuyện đơn giản và nhanh chóng. Mãi chiều tối anh mới tìm ra nhà đứa bé. Và khi anh về lại nhà thì phố xá đã lên đèn. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy có người đang đợi mình. Nhưng đó không phải là Chúa, mà là một người đàn bà với dáng vẻ tiểu tụy. Bà cho biết đứa con của bà đang ốm nặng và bà đã không thể chợp mắt suốt đêm qua. Nghe thế, người thợ giày lại hối hả đến săn sóc đứa bé. Nửa đêm anh mới về đến nhà, anh để nguyên quần áo và lên giường ngủ. Thế là một ngày đã qua mà Chúa vẫn chưa đến thăm anh. Nhưng đột nhiên trong giấc ngủ, người thợ giày nghe thấy tiếng Chúa nói với anh rằng: "Cảm ơn con đã dọn trà nóng cho ta uống. Cảm ơn con đã dẫn đường cho ta về nhà. Cảm ơn con đã săn sóc an ủi ta. Cảm ơn con đã tiếp đón ta ngày hôm nay."